Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 31 tháng 1, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết vài nét về giáo hội công giáo tại Campuchia và Lào. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng yêu thương người con tàn tật của bà Anne-Marie de Barbier, người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đề tài, ý nghĩa biến cố quang lâm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican sáng hôm qua 30 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 9 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Quốc tế Thánh Cirilo và Metodio, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Hội đồng này được Đức Giáo Hoàng John Paul II thành lập cách đây 13 năm và quy tụ các giám mục thuộc 6 giáo phận ở Cộng hòa Serbia, 2 giáo phận tại Montenegro, 2 tại Macedonia và 1 miền giám quản tông tòa Kosovo. Với số tín hữu công giáo tổng cộng là 535.000 người, đông nhất tại Cộng hòa Serbia với 430.000, tiếp đó là tại Kosovo 70.000. Cộng hòa Montenegro chỉ có 22.000 tín hữu công giáo, sau cùng là 15.000 tín hữu tại Macedonia. Đây là hội đồng giám mục thứ ba được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến trong năm nay, sau các giám mục Ireland, các giám mục Lào và Campuchia. Khác với trước kia, sau các cuộc tiếp kiến, không có bài huấn dụ trên giấy tờ của Đức Thánh Cha dành cho các giám mục liên hệ, vì thế nếu các giám mục không kể lại trong các cuộc phỏng vấn hoặc họp báo sau đó, thì dư luận không được biết về nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và các giám mục.
Roma, Hội đồng tối cao của Hội hiệp sĩ Malta đã chấp nhận việc từ chức của thủ lãnh hội này là tu huynh Matthew Festin, người Anh, trong phiên họp chiều ngày 28 tháng 1 vừa qua. Trước đó, tu huynh Festin đã chấp nhận yêu cầu của Đức Thánh Cha và xin từ chức. Theo đúng hiến pháp của hội, việc từ chức của tu huynh Festin, 67 tuổi, người Anh, đã được thông báo cho các vị quốc trưởng của 106 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Hội hiệp sĩ Malta. Và theo khoản số 17 của hiến pháp, vị phó là tu huynh Ludwig Hoffmann von Rumenstein đảm nhận chức vụ quyền nhiếp chính cho đến khi bầu được vị thủ lãnh mới của hội. Trong thông cáo công bố sau phiên họp, Hội đồng tối cao của Hội hiệp sĩ Malta đã cảm ơn thầy Matthew Festin vì sự phục vụ nhiệt tình đã dành cho hội trong 9 năm qua. Thông cáo cũng cho biết, trong phiên họp cho thầy nhiếp chính chủ sự, hội đồng đã quyết định hồi chức trưởng ấn cho thầy Albrecht Berslager, người Đức, bị thầy Festin cách chức hồi cuối năm ngoái, tạo nên một cuộc khủng hoảng trong giới lãnh đạo của hội này. Đức Thánh Cha cũng gửi thư cho ban lãnh đạo của Hội hiệp sĩ Malta cho biết vị đặc ủy ngài sẽ bổ nhiệm có nhiệm vụ hoạt động để canh tân tinh thần của hội, nhất là nơi các thành viên có lời khấn. Hội hiệp sĩ Malta có từ hơn 900 năm nay và hiện có 13.500 thành viên trên thế giới, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bác ái, y tế và từ thiện.
Vatican, giáo hội công giáo hiện đảm trách 612 trại cùi trên thế giới, nhất là tại các nước thuộc miền truyền giáo. Con số trên đây được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo nhắc lại hôm 29 tháng Giêng, nhân ngày Thế giới săn sóc các bệnh nhân phong cùi lần thứ 64, cử hành hôm Chủ nhật vừa qua. Trong số các trại cùi vừa nói, đông nhất là tại Á Châu với 313 trại, Phi Châu 174 trại, Âu Châu 81, Mỹ Châu 43 và tại Úc Châu chỉ có một trại cùi. Tại Phi Châu, quốc gia có nhiều trại cùi công giáo nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo 27 trại, tiếp đến là Madagascar 26 trại, thứ ba là Kenya 21 trại. Tại Á Châu, Ấn Độ đông nhất với 234 trại cùi, Hàn Quốc có 22 và Việt Nam có 15 trại. Hãng tin Fides cũng nhắc đến chứng tá của các vị thánh thừa sai tận hiến cuộc đời để thoa dịu đau khổ của các anh chị em phong cùi, như thánh Damien de Voister người Bỉ dòng Thánh Tâm, tông đồ người cùi tại đảo Molokai, và thánh nữ Marianne Cope dòng nữ Phan Sinh, thánh nữ Teresa Calcutta chân phước Bay Jim dòng tên. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người về ngày thế giới các bệnh nhân cùi và nói rằng bệnh này tuy đã giảm bớt nhưng vẫn còn bị coi là thuộc loại bệnh đáng sợ nhất và xảy ra nơi những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Điều quan trọng là chiến đấu chống bệnh này và chống cả nạn kỳ thị đối với các bệnh nhân. Tôi khuyến khích tất cả những người dấn thân cứu giúp và giúp các cựu bệnh nhân cùi tái hội nhập vào xã hội và chúng ta cầu nguyện cho họ. Trên thế giới hiện còn 200.000 bệnh nhân phong cùi so với 5 triệu người cách đây 32 năm.
Manila, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas kêu gọi các giám mục nước này cởi mở để đáp ứng những thách đố lớn do tình trạng thay đổi mau lẹ của xã hội gây ra. Đức cha Villegas cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Lingayen Daguban, đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 28 tháng 1 vừa qua trong buổi khai mạc khóa họp thứ 114 của Hội đồng Giám mục Philippines tại trung tâm Pio 12 ở thủ đô Manila, với sự tham dự của 82 trong tổng số 91 giám mục đang tại chức và 9 trong số 41 giám mục về hưu. Theo ngài, những thay đổi mau lẹ trong xã hội đòi các vị lãnh đạo giáo hội phải hiểu sâu rộng hơn để đáp ứng những nhu cầu căn bản của con người. Đức Tổng Giám mục Villegas nói, chúng ta có thể là nạn nhân của những thay đổi, nhưng chúng ta cũng có thể là tác giả và là những người canh giữ. Sự thay đổi những mô thức trong xã hội cũng đòi chúng ta phải có những lối tiếp cận khác về mục vụ. Chúng ta công bố những lá thư mục vụ, nhưng chúng ta có còn được hiểu rõ và những thư ấy có quan trọng đối với các cuộc tranh đấu và quan niệm của dân chúng hay không? Một giáo hội ở tư thế tự vệ sẽ không soi sáng và khích lệ các tâm hồn. Tôi có nhiều câu hỏi, nhưng tôi thiếu các câu trả lời. Cùng với anh em, chúng ta tìm kiếm những câu trả lời và xin Chúa Thánh Linh soi sáng đốt nóng tâm hồn chúng ta. Trong khóa họp dài 3 ngày, các giám mục Philippines bàn về bầu không khí xã hội chính trị tại nước này, luân lý đạo đức trong việc sử dụng các mạng xã hội và những đề nghị thay đổi hiến pháp để tiến tới một chế độ liên bang tại Phi. Theo quy chế, các chức vụ trong Hội đồng Giám mục Philippines có nhiệm kỳ là 2 năm và có thể được tái cử một lần, tổng cộng là 4 năm.
Madrid mỗi tháng có một nữ đan viện chiêm niệm tại Tây Ban Nha đóng cửa vì thiếu ơn gọi và tình trạng cao tuổi của các nữ đan sĩ. Theo một bài đăng trên tạp chí Vida Nueva, Đời Sống Mới, xuất bản nhân dịp Ngày Đời Sống Thánh Hiến sắp tới mùng 2 tháng 2, trong số 800 đan viện chuyên niệm tại Tây Ban Nha, 2/3 đang trải qua tình trạng khó khăn. Theo cha Eleuterio López, dòng thánh Clares, giám đốc viện giáo hoàng chuyên nâng đỡ vật chất và huấn luyện cho các đan viện ở Tây Ban Nha, gọi tắt là Claune, trong thập niên gần đây, bình quân mỗi tháng có một nữ đan viện tại nước này bị đóng cửa. Tổng cộng từ năm 2003 đến 2015, có 150 đan viện tại nước này bị đóng cửa. Cha nói, số tiền dâng cúng trợ giúp cho các đan viện bị giảm sút và những công việc các nữ tu thường làm như sản xuất bánh ngọt không đủ để trang trải chi phí của đan viện. Trong thực tế, có những đan viện không có lợi tức quá 100 euro mỗi tháng, nên phải tìm đến các ngân hàng lương thực xin giúp đỡ để sinh sống. Trong năm 2016 vừa qua, Viện Claune đã tài trợ nửa triệu euro cho 50 cộng đoàn đan tu gặp khó khăn tại nước này.
Nhiều đan viện phải gộp các nữ tu cao niên và chuyển tới các cộng đoàn khác, như trường hợp các nữ đan sĩ dòng Thánh Clara hoặc nữ đan viện dòng Capuchin ở San Fernando. vượt qua bốn nữ tu cuối cùng hơn 80 tuổi của đan viện này được chuyển tới một đan viện khác. Có những đan viện từ 20 năm nay không có ơn gọi mới nào. Chị Angel Moreno, tổng đại diện đặc trách về đời sống chiêm niệm tại giáo phận Sigüenza Guadalajara, nhận xét rằng những gì xảy ra tại Tây Ban Nha là một hiện tượng ngoại thường trong chân trời của giáo hội. Nếu chúng ta để ý tới sự kiện trong số 4.000 đan viện chiêm niệm trong toàn giáo hội, thì có tới 800 ở Tây Ban Nha. Vì thế, theo cha, những gì đang xảy ra chỉ là một sự trở lại tình trạng bình thường của dân số ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cha Moreno cho biết, người ta đang chứng kiến những hình thức mới trong đời sống chiêm niệm, cởi mở hơn, để cho các nữ đan sĩ có tương quan nhiều hơn với thế giới bên ngoài hoặc với những người tìm đến đan viện. Ví dụ, các nữ đan viện Biển Đức hoặc các nữ tu dòng Jesu Comunio, hiệp thông với Chúa Giêsu, thu hút nhiều ơn gọi trong những năm gần đây. Nữ đan viện La Aguilera ở Aranda de Duero, tỉnh Burgos, thuộc dòng này, có hơn 200 nữ đan sĩ trẻ. Hoặc nữ đan viện Carmen Samaritana Thánh Tâm ở Valladolid và Van de Dios thuộc miền Asturias.
Roma, Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma và Đại học La Habana của Cuba đang tiến đến một hiệp định cộng tác với nhau. Tuyên bố hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Enrico Dancovolo, Viện trưởng Đại học Laterano cho biết đã nhận được thư của Đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh, ông Jorge Quesada, và sẽ đi Cuba vào tháng 6 tới đây để thảo luận với các giới chức liên hệ của Đại học La Habana về các chi tiết của hiệp định cộng tác giữa hai bên. Đức cha Dancovolo cho biết như trên trong buổi giới thiệu cuốn sách của ông Carlo Di Cicco, cựu phó giám đốc báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Cuốn sách mang tựa đề Cuba giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Tổng thống Obama, hải đảo được tìm lại, những bằng chứng và các cuộc đối thoại để tiến đến một thế giới mới. Đức cha nói rằng, đây là một bước tiến lịch sử. Trong những tháng tới đây, chúng tôi sẽ thảo thuận về chi tiết chương trình cộng tác. Tôi rất hài lòng và tin tưởng về cơ hội này. Cũng nên nhắc lại rằng ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận là đấng đáng kính một thừa sai Cuba là cha Jose Vandor, gốc Hungary, nhưng là công dân Cuba. Cũng như Đức Cha Dancovolo, cha Vandor là một linh mục dòng Don Bosco đã thành lập một trung tâm giáo dục Salesian ở thành phố Santa Clara bên Cuba, cùng với một giáo xứ và một trường học. Năm 1991, trường này được chuyển cho Bộ Giáo dục Cuba.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết vài nét về giáo hội công giáo tại Campuchia và Lào.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Năm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có ba giám mục Lào, đại diện tông tòa của ba giáo phận là Pak Xế, Savanakhet và Viên Chăn, cùng với Đức cha Olivier Schmidt-Heusler, người Pháp, đại diện tông tòa Phnom Penh, cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia. Ngoài ra có cha Tito Ban Chong, giám quản tông tòa Luang Prabang bên Lào, và hai linh mục phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang và Kompon Cham bên Campuchia. Campuchia rộng hơn 181.000 cây số vuông với dân số 15.500.000 người. Trong số này có 22.000 tín hữu công giáo, tương đương với 0,15% dân số toàn quốc. Giáo hạt đại diện tông tòa thủ đô Phnom Penh có 15.500 tín hữu công giáo thuộc 9 giáo xứ, với 1 linh mục giáo phận và 44 linh mục dòng coi sóc. Với sự cộng tác của 80 nữ tu, tại đây hiện có 6 chủng sinh. Phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang chỉ có gần 4.700 tín hữu công giáo, và tại Kompon Cham có 3.000 tín hữu công giáo. tin mừng của Chúa Kitô đã hiện diện tại đây từ hơn 460 năm nay, và trong lịch sử gần đây, giáo hội Công giáo tại Campuchia đã trả một giá máu rất cao dưới thời Khmer Đỏ kinh hoàng do Pol Pot lãnh đạo. Trong thời gian từ 1975 đến 79, các nhân viên của giáo hội đã bị giết hoặc bị trục xuất, các thánh đường bị phá hủy và mọi hình thức thờ phượng đều bị nghiêm cấm. Nhiều cộng đoàn Kitô sinh động tại các làng mạc cùng với nhà thờ, trường học, bệnh xá bị tiêu diệt. Trong số các vị tử đạo có Đức cha Joseph Schmar Salas, vị giám mục đầu tiên người Khmer, cha Pol Tep In Sota, phủ doãn tông tòa đầu tiên ở Bát Tăng Băng, và cha Jean Badre bị sát hại hồi năm 1975. Án phong chân phước cho Đức cha Salas và 35 vị tử đạo Khmer đã được khởi sự hồi năm 2015. Sau khi chế độ Khmer Đỏ bị loại trừ, tự do tôn giáo được phục hồi, và năm 1989 được coi là năm tái sinh của giáo hội Công giáo tại Campuchia, với sự trở lại đây của cha Emin De Tum thuộc hội Thừa sai Paris, giáo sĩ đầu tiên được cử hành thánh lễ công khai ngày 14 tháng 4 năm 1990, và Đức cha Yves Ramus, người đã bị Khmer Đỏ trục xuất hồi năm 1976 trước đó. Sự hiện diện của giáo hội cơ chế ở Campuchia bắt đầu từ năm 1992 với việc bổ nhiệm Đức cha Ramus làm đại diện tông tòa Phnom Penh. Hai năm sau đó, quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Campuchia được thiết lập, và từ năm 1997, chính quyền nước này nhìn nhận quy chế pháp lý của giáo hội Công giáo. Từ đó, cộng đoàn Công giáo địa phương dần dần phục hồi tự do nhiều hơn, đại chủng viện được mở lại cùng với các thừa sai cũ và mới, cũng như các dòng tu nam nữ, các cuộc truyền chức linh mục và các hội đoàn phong trào của giáo hội. Hiện nay có 38 dòng tu hoạt động tại Campuchia, trong đó có hội thừa sai Paris, dòng Đông Bosco, dòng Tên, các nữ tu thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Chúa Quan Phòng, v.v. Nhiều tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dấn thân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển và thăng tiến nhân bản, và cả trong lĩnh vực bài trừ các tệ đoan xã hội như nạn bóc lột sức lao động của trẻ em, nạn mại dâm trẻ em, nạn buôn người, bệnh sida và nghiện ngập ma túy.
Sau thời Khmer khát máu, giáo hội Công giáo tại Campuchia trở lại tình trạng loan báo tin mừng đầu tiên. Sự phục hồi của giáo hội thật là chậm, nhưng chắc chắn. Theo chiều hướng đó, có việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương, tuy là với con số ít ỏi. Tiếp đến là giáo dục đức tin cho giáo dân, đặc biệt là người trẻ, được coi là những ưu tiên hàng đầu. Trong số các sáng kiến được thăng tiến những năm gần đây, phải kể đến việc cử hành năm đức tin năm 2013, việc dịch sách giáo lý Công giáo ra tiếng Khmer và một hội nghị về công đồng chung Vatican thứ hai ở thủ đô Phnom Penh cũng trong năm đức tin. Ngoài ra cũng phải kể đến trường đức tin, một khóa học về kinh thánh, thần học, linh đạo và luân lý dành cho giáo dân hồi năm 2011 tại Phnom Penh với những thành quả tốt đẹp. Về việc mục vụ giới trẻ, có sự dấn thân đặc biệt của các tu sĩ Đông Bosco và các nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ. Việc mục vụ gia đình cũng là một ưu tiên đối với giáo hội địa phương. Ngày nay, 60% dân số Campuchia là người trẻ dưới 22 tuổi. Thế hệ này là con cái của những cha mẹ đã trải qua sự gián đoạn trong việc thông truyền các giá trị truyền thông dưới thời Khmer Đỏ, và lớn lên với những kiểu mẫu gia đình được đề nghị qua các chương trình truyền hình nước ngoài hoặc qua các mạng xã hội dựa trên xu hướng duy tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó, điều quan trọng là cống hiến cho người trẻ Campuchia một kiểu mẫu tốt về gia đình. Một yếu tố đe dọa gia đình ở Campuchia là nạn nghèo đói và xuất cư. 10% dân nước này phải đi làm ở nước ngoài vì sinh kế, khiến cho đời sống gia đình bị thương tổn, cha mẹ và con cái xa cách nhau. Ngoài ra, một thách đố khác nữa là hôn nhân khác đạo, rất thường xảy ra tại Campuchia với đa số dân theo Phật giáo. Vì thế cần có sự huấn luyện thích hợp và đồng hành các đôi vợ chồng khác đạo để họ giáo dục con cái trong đức tin Kitô. Tất cả những vấn đề đó đã được đề cập đến trong thư mục vụ của Đức cha Olivier Smith Hausetler, đại diện tông tòa Phnom Penh, công bố ngày 6 tháng Giêng năm nay. Qua đó, sau 3 năm về bác ái, Giáo hội Công giáo Campuchia dành 3 năm tới đây cho việc mục vụ gia đình.
Sang đến giáo hội tại Lào, với 46.000 tín hữu công giáo tương đương với 0,7% trong số 6,5 triệu dân số toàn quốc. Hạt đại diện tông tòa thủ đô Viên Chăn đông tín hữu công giáo nhất với hơn 15.000 người, trong khi tại Bắc Xế và Savannakhet mỗi nơi có hơn 12.000 tín hữu công giáo, còn tại Luang Prabang ở mạn Bắc chỉ có 2.700 tín hữu công giáo. Năm 1975, tất cả các thừa sai nước ngoài bị chế độ Pathet Lào trục xuất khỏi Lào và chỉ còn lại hàng giáo sĩ bản xứ. Hiện nay giáo hội tại đây có 2 tiểu chủng viện, một tại Takhet và một tại Pak San, còn đại chủng viện duy nhất mang tên Thánh Gioan Vianney thì tọa lạc tại Savannakhet. Cả nước hiện có khoảng 30 linh mục, vì thế vai trò của các giáo dân ngày càng được đề cao. Mặc dù Hiến pháp Lào công nhận tự do tôn giáo và nhà nước có phần tỏ ra cởi mở hơn trong 20 năm gần đây, nhưng các hoạt động tôn giáo vẫn còn bị kiểm soát chặt chẽ, và đặc biệt các tín hữu tin lành tiếp tục bị đe dọa và hạn chế. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, tự do tôn giáo thay đổi tùy theo mỗi địa phương. Tại các thành phố lớn, có nhiều tự do hơn là ở miền quê. Nói chung thì chính quyền Lào tỏ ra dung thứ việc phụng vụ tại các nhà thờ hiện hữu và không cho phép xây cất thêm các nơi thờ phượng mới. Ngoài ra giáo hội không được mở trường riêng, các trung tâm đào tạo, nhà thương. Vì thế, các nữ tu hiện diện tại Lào, trong đó có các nữ tu Đức Mẹ Maria Canvario, các nữ tu thừa sai bác ái Thánh Antite de Touré, các nữ hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, thường làm việc trong các tổ chức công lập. Giáo hội hiện diện trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện xã hội và y tế với những dự án khác nhau và được một số tổ chức bác ái, trong đó có Hội đồng Giám mục Italia tài trợ. Tuy nhiên, những hoạt động này cũng bị nhà nước Lào giới hạn. Vì thế, hoạt động chính của giáo hội là mục vụ cho các tín hữu qua các bí tích, trong khi việc huấn giáo tương đối yếu và việc truyền giáo thì hầu như không có. Mặc dù có nhiều khó khăn, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Lào vẫn giữ vững đức tin. Một dấu chỉ quan trọng là việc chuyển chức linh mục gần đây cho 3 linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa Luang Prabang ngày 16 tháng 9 năm ngoái tại Đại chủng viện Savannakhet.
Năm ngoái, năm 2016, giáo hội tại Lào đã sống một biến cố lịch sử khác, đó là lễ phong chân phước ngày 11 tháng 12 cho 17 vị tử đạo tại Lào, gồm các thừa sai và giáo dân người Lào. Chịu tử đạo trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến 1970. Các vị bị du kích quân Cộng sản Pathet Lào sát hại. Trong số đó, có 5 vị thuộc hội thừa sai Paris là những thừa sai đầu tiên mang tin mừng vào Lào hồi năm 1885. 6 vị tử đạo khác thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, gọi tắt là OMI. Trong đó có linh mục thừa sai trẻ là cha Mario Borsaga, tử đạo năm 1960 khi mới 27 tuổi, cùng với giáo lý viên người Lào là Paulo Toisioi. Trong số các vị tử đạo Lào có cha Giuse Thạo Tiến, linh mục bản xứ đầu tiên bị sát hại năm 1954. Các vị được Bộ Phong Thánh công nhận là tử đạo hồi tháng 5 năm 2015 trong 2 án phong khác nhau. Trước tiên là cha Mario Borsaga và Paulo Toisioi, tiếp đến là cha Giuse Thạo Tiến và 14 bạn tử đạo. Các vị lãnh đạo công giáo Lào đã thương lượng với nhà nước trong gần một năm trời mới được phép cử hành lễ phong chân phước này. Cho đến phút cuối, các vị vẫn e ngại nhà nước có thể rút lại giấy phép. Lễ tôn phong do Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng Giám mục Giáo phận Cotabato ở miền Nam Philippines, dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Hiện diện tại buổi lễ ở thủ đô Viên Chăn có khoảng 6.000 tín hữu, 4 giám mục Lào và hơn 10 giám mục nước ngoài, trong đó có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, 21 linh mục Lào và một số vị đến từ nước ngoài, trong đó có cha bề trên tổng quyền dòng OME và hội thừa sai Paris, cũng như cha Roland Jacques Dương Hữu Nhân, người Pháp, thuộc dòng OME, là phó thỉnh nguyện viên án phong của các vị tử đạo cùng dòng. Nhà thờ Thánh Tâm chỉ có 400 chỗ, nên nhiều người tham dự thánh lễ từ bên ngoài. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quevedo đã nêu bật sứ điệp của Đức Giáo Hoàng về lòng trung thành của các chứng nhân anh dũng của Chúa Giêsu Kitô và tin mừng bình an, công lý, hòa bình và hòa giải của Chúa, dù phải hy sinh tính mạng.
Vừa rồi là bài viết về cuộc viếng thăm của Phái đoàn Giám mục Quốc tế tại Thánh Địa. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng yêu thương người con tàn tật của bà Anne-Marie de Barbieu, người Pháp.
Trong quyển sách tựa đề Những con rồng trong cuộc sống, xuất bản năm 1993 tại Paris, thủ đô nước Pháp, bà Guillemette de Salinier, ký giả kim nhà văn, đã thu góp rất nhiều câu chuyện đau thương trong cuộc sống con người. Một trong những câu chuyện đau thương ấy là câu chuyện của bà Anne-Marie de Barbieu, một bà mẹ trẻ có người con trai tàn tật. Chính bà Anne-Marie kể lại như sau. Vào buổi sáng mùa hè ngày 4 tháng 6 năm 1985, tôi đến trường Saint-Geneviève ở Versailles, thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris, để đón nhà tôi đang dạy học ở đó. Tôi đang mang thai đứa con thứ ba, theo chu kỳ thì đứa bé sẽ chào đời vào cuối tháng 6. Đang ngồi đợi, tôi bỗng cảm thấy có dấu hiệu sắp sinh. Tôi liền đến lớp tìm Jacques, chồng tôi, và cả hai chúng tôi cùng đến nhà thương. Bé Xavier chào đời sau đó. Năm ấy, tôi 32 tuổi, còn Jacques thì 33 tuổi. Chúng tôi đã có một cậu bé trai đầu lòng 7 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Với sự chào đời của Xavier, gia đình chúng tôi thật hạnh phúc, nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Ngay chiều hôm đó, bác sĩ đã nhận ra những dấu hiệu không lành nơi bé Xavier. Một đám mây mù kéo đến dây phụ hai chúng tôi. Trước hung tin bé Xavier sẽ là một đứa bé tàn tật tâm trí. Chồng tôi nghe như tiếng sắt đánh ngang tai. Phần tôi bình tĩnh hơn. Chỉ từ từ sau đó, niềm đau cũng như nỗi lo lắng mới dần dần thấm nhập tâm hồn tôi. Như tất cả mọi bà mẹ trẻ khác, tôi mơ ước trông thấy con mình đẹp đẽ và thông minh, một đứa con mà cha mẹ nào cũng hãnh diện. Nhưng rồi trở lại thực tế, khi đông đưa chiếc nôi ru con ngủ, tôi cảm thấy lòng mình đau buốt với ý nghĩ. Bé Xavier sẽ không bao giờ giống như các trẻ khác, bé sẽ có một khuôn mặt khác. Ngoài đường phố, thiên hạ sẽ nhìn bé, và bé là một đứa trẻ ngớ ngẩn. Nhưng tư tưởng làm đau buốt lòng tôi nhất chính là rồi đây, nhiều cánh cửa cuộc đời sẽ khép chặt trước Xavier. Xavier sẽ đi đứng được, nhưng liệu bé có khả năng học đọc, học viết và nói năng, xử sự bình thường hay không? Chính tư tưởng sau cùng này mới thật là sự dày vò trong tôi, gieo cho tôi nhiều sợ hãi. Thế nhưng, từ từ, đối diện với thực tế đau thương, tôi bắt đầu thu nhận được nhiều kinh nghiệm quý giá. Bài học đầu tiên là sự kiên nhẫn. Bé Xavier không bình thường như bao trẻ khác. Bé nói năng, đi đứng và hành động theo nhịp điệu riêng của bé. Không bao giờ vội vàng, hấp tấp. Bé luôn luôn khoan thai, sử dụng trọn thời gian trước mặt. Dĩ nhiên, Xavier là một gánh nặng cho gia đình chúng tôi. Nhưng bù lại, cuộc sống của Xavier là cả một kho tàng phong phú. Bé luôn luôn tỏ ra là một đứa trẻ dịu hiền trìu mến, luôn sung sướng và bằng lòng về mọi sự. Bé không bao giờ khóc hay tỏ ra giận dữ điều gì. Trái lại, bé thường bộc lộ nét vui mừng, nét ngạc nhiên thích thú, trước tất cả mọi sự đổi thay mới mẻ, cho dù hết sức nhỏ nhặt và tầm thường. Kinh nghiệm quý giá tiếp theo là, từ thử thách có một đứa con tàn tật, tôi rút được sức mạnh đầu tiên nơi đời sống hôn nhân, nghĩa là nơi tình yêu vợ chồng. Theo kinh nghiệm, khi một đứa con tàn tật chào đời, vạch trần một sự thật về tình yêu, hoặc đôi vợ chồng sẽ từ bỏ nhau, hoặc sẽ kháng khích tương trợ lẫn nhau để đối diện với thử thách. Và may mắn thay, vợ chồng chúng tôi nằm trong trường hợp sau. Sức mạnh thứ ba là đến từ đức tin. Tôi tin vững vàng nơi Thiên Chúa và nơi tình yêu của Ngài. Lòng tin này không xóa bỏ khó khăn, đau khổ, nhưng ban sức mạnh để chấp nhận khó khăn và đau khổ. Dĩ nhiên, đôi lúc tôi không tránh khỏi việc đặt câu hỏi. Tại sao con tôi lại sinh ra tàn tật? Phải chăng đây là một ngẫu nhiên của cuộc đời? Nếu xét dưới khía cạnh di truyền, thì có thể sự việc Xavier sinh ra bị tàn tật là một ngẫu nhiên. Nhưng tận trong thâm tâm, tôi có một câu trả lời khác. Sau khi sinh hạ một trai một gái, vợ chồng chúng tôi có ý định nhận nuôi một trẻ em tàn tật và bị bỏ rơi của một nước nghèo thuộc thế giới thứ ba. Sau khi làm không biết bao nhiêu thủ tục rườm rà và chờ đợi lâu ngày, chúng tôi nhận được thư từ chối. Thấy thế, tôi liền tự nhủ, sao mình không cho chào đời một đứa con sinh ra từ chính máu thịt của mình? Và cả hai chúng tôi cùng quyết định sinh thêm một người con nữa. Nói thế đủ hiểu rằng, Xavier là đứa con thật sự của lòng ước muốn của chúng tôi. Chúng tôi đã từng ước ao săn sóc một đứa trẻ tàn tật, bị bỏ rơi, đến từ một nước nghèo thuộc thế giới thứ ba. Nhưng niềm mơ ước không thành. Giờ đây, Xavier chào đời tàn tật. Hơn thế nữa, Xavier sinh ra từ chính máu thịt của chúng tôi. Đối với tôi, Xavier chính là đứa bé tàn tật mà chúng tôi ao ước được chăm sóc.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về ý nghĩa biến cố quang lâm.
Thưa quý vị thính giả, trong quá khứ, mỗi lần nghe nói tới quang lâm, người ta thường liên tưởng tới một biến cố kết liễu lịch sử và thế giới với các thảm họa quả là rùng rợn. Chúng ta quên rằng chủ thể quang lâm là Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô sẽ đến. Mặt khác, Kinh Tin Kính đặt lời tuyên xưng Đức Kitô quang lâm để kết thúc công trình cứu chuộc khởi đầu từ khi con Thiên Chúa là người. Vì vậy, để nắm bắt ý nghĩa của biến cố quang lâm, chúng ta cần lòng nó trong toàn thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Tiếp đó, chúng tôi sẽ bàn đến một vài chi tiết khác liên quan tới biến cố này. Quang lâm và mầu nhiệm Đức Kitô. Chúng ta đừng quên rằng Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Người đang ngôi lời hằng hữu của Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại với mầu nhiệm nhập thể để thiết lập vương quyền của Thiên Chúa ở trần gian. Tuy nhiên, khi còn tại thế, người đã tự hủy mình, chấp nhận thân phận nô lệ và thậm chí đã chịu chết cách nhục nhã trên thập giá. Với cuộc phục sinh, người đã toàn thắng sự chết. Khi lên trời, người đã nhận lãnh vinh quang đã có từ trước muôn thuở. Tuy nhiên, đối với chúng ta, vinh quang đó chưa được tỏ ra. Biến cố quang lâm sẽ là cuộc mặc khải toàn vẹn thân thế của Đức Kitô. Đó là điều hàm ngụ ở trong từ ngữ quang lâm mặc khải. Tin vàng nó nhắm đến Đức Kitô, tỏ lộ vinh quang của người. Việc tỏ lộ vinh quang của Đức Kitô cũng là lúc hoàn tất công trình mà người đã khởi sự khi đi vào lịch sử nhân loại, nghĩa là thiết lập triều đại của Thiên Chúa, khi mà mọi quyền lực của sự giữ sẽ bị dẹp tan, tội lỗi, bệnh tật, sự chết. Hiểu như vậy, ta thấy vì sao các môn đệ thiên khởi trông ngóng biến cố quang lâm. Họ mong được giải thoát khỏi sự giữ họ mong được sống lại và chia sẻ vinh quang với Đức Kitô. Tóm lại, quang lâm là sự tỏ hiện rõ ràng, trực tiếp và phổ quát của con người Đức Kitô, đầy quyền năng và trong địa vị làm Chúa, làm vua của một vương quốc vĩnh cửu. Đồng thời, quang lâm cũng là một biến cố cụ thể kết thúc trọn vẹn lịch sử của chúng ta, chứ không được quan niệm như cuộc gặp gỡ của một cá nhân với Thiên Chúa trong giờ chết. Ý nghĩa những điểm báo hiệu quang lâm. Một khi đã mất cái nhìn tổng quát về quang lâm như là mầu nhiệm của Đức Kitô, người ta chỉ nhìn biến cố này như là tận thế và băn khoăn lo âu nó tới gần, chứ không phải là điểm trong mong nhớ nhung như thuở ban đầu. Chúng ta sẽ tóm tắt những suy tư về ý nghĩa các điểm báo, thời gian và nơi chốn Chúa quang lâm. Trải qua lịch sử, nhiều người miệt mài tìm kiếm trong thánh kinh các điểm báo về quang lâm. Chúng ta đã điểm qua một vài điểm, có thể là 4 hoặc là 7. Chúng ta cũng đã phân tích ý nghĩa của các điểm đó. Chúng không nói lên điều gì chính xác cả, hoặc bởi vì vẫn xảy ra ở mọi nơi mọi thời, chẳng hạn chiến tranh loạn lạc, hoặc bởi vì chỉ là một cái hình thức văn chương khải huyền mà trở ra tối tăm. Họ có thể hiểu theo nhiều nghĩa, tin mừng được loan báo khắp thiên hạ. Dấu hiệu quỷ vương cũng rất mơ hồ. Thánh Gioan coi đó như một tập thể và đã xuất hiện rồi từ hồi thế kỷ thứ nhất. Còn Thánh Phaolô chỉ xem ra hiểu về một cá nhân. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 675-676 cho rằng nó tượng trưng cho các cơn cám dỗ muốn đi tìm một quan điểm Messia giả hiệu, nghĩa là mong muốn thiết lập nước Thiên Chúa hoàn toàn thế tục ở dưới trời này. Thiết tưởng trên những điểm lạ đang diễn ra chung quanh, chúng ta đừng quá ngạc nhiên, vì nó cho thấy điều kiện thường xuyên của thế giới này. Mỗi thế hệ phải cảm thấy các dấu lạ này và áp dụng cho mình. Tuy nhiên, cũng đừng đánh mất tính nhạy bén cho các điểm báo hay dừng lại não trạng khải huyền, nhưng hãy giúp cho người khác biện phân theo niềm hy vọng cánh chung, sống một cuộc đời tỉnh thức và có tinh thần trách nhiệm. Lịch sử xã hội cũng cho biết rằng nhiều nhân vật hay giáo phái còn khẳng định chắc chắn ngày giờ tận thế. Thánh Hippolyto Roma thế kỷ thứ 3, nhiều tác giả Syria đã tiên đoán vào năm 500, nhiều ý kiến dự đoán vào năm 1000. Họ lý luận rằng đối với Thiên Chúa, một ngày cũng tựa 1000 năm, và do công trình tạo dựng xảy ra năm 4000 năm trước Công nguyên, nên Đức Kitô trở lại vào đầu thiên niên kỷ thứ 6 của trái đất, nghĩa là vào năm 1000. Còn Thánh Vincent Ferrer đã tin báo vào năm 1412. Tất cả những lời tin báo về ngày giờ sau hết đều sai lầm. Chúng ta nên lưu ý đến nhận xét của Thánh Thomas Aquino như sau: điều mà Chúa Giêsu đã không muốn tỏ cho các tông đồ thì Ngài cũng chẳng mặc khải cho những người khác. Vì thế, những ai muốn tính toán thời khắc từ xưa đến nay thì đều sai lầm. Thật vậy, theo Thánh Augustino cho biết, vài người cho rằng thời gian từ khi Chúa Giêsu lên trời tới lúc Ngài quang lâm là 400 năm, người khác tính ra 500, người khác thì 1000. Dĩ nhiên, họ tính trật hết. Và cả những ai cứ tiếp tục tính toán thì cũng sẽ trật luôn. Công đồng Laterano thứ 5 năm 1516 đã khuyến cáo rằng: chúng tôi ra lệnh rằng các nhà giảng thuyết không được phép rao giảng hay khẳng định như là chắc chắn về những điều xấu xa sắp xảy đến, sự xuất hiện của phản Kitô, ngày phán xét. Đức Kitô đã dạy rằng các con đừng bận tâm muốn biết về thời giờ mà Chúa Cha đã dành riêng cho mình Ngài. Và chúng tôi biết rằng cho đến ngày những người quả quyết về điều này đều là giả dối, vì thế gây nhiều khó khăn cho những giả giảng thuyết chân chính. Nếu đã khó dự đoán chừng nào Chúa đến, thì lại càng khó nói rằng Chúa sẽ quang lâm ở đâu. Vào thế kỷ thứ 2, ông Montano loan báo Đức Kitô sắp quang lâm tại bình nguyên thị xã Pepusa, miền Phrygia tiểu Á. Như đã nói, biến cố quang lâm vượt lên trên những ý niệm về không gian và thời gian. Dù sao chúng ta không nên tưởng tượng rằng từ ngày thăng thiên, Chúa Giêsu đã biến khỏi địa cầu, tới lúc nào đó thì người trở lại. Không phải như vậy. Đức Kitô đã hứa ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, kết riêng là trong cộng đoàn cầu nguyện và nơi bí tích thánh thể. Đặc biệt, tin mừng thứ tư nhấn mạnh đến việc người ở lại với chúng ta mời chúng ta ở lại với Người. Nói cách khác, Đức Kitô không đi nghỉ ở nơi xa rồi lúc nào đó trở về. Người vẫn hiện diện ở giữa chúng ta một cách hủy nhiệm, và chúng ta mong đợi lúc mà Người sẽ hiển linh, biểu lộ vinh quang phục sinh cho chúng ta được thông hưởng. Để kết luận, chúng ta ghi nhận linh đạo của Quang Lâm được diễn tả trong Kinh Thần Vụ. Những đoạn văn của các giáo vụ về thái độ của người tín hữu đối với biến cố Quang Lâm được trích đọc ở giữa kinh sách của Mùa Vọng. Ý nghĩa của việc Chúa đến, hai cuộc giáng lâm của Đức Kitô, Thánh Sinodo Jerusalem giáo huấn tiền thánh tẩy ở Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng. Anh em hãy tỉnh thức, Chúa sẽ đến. Thánh Ephraim, Chúa giải sách Tin Mừng tổng hợp thứ năm tuần một. Đặt tính cánh chung của hội thánh lữ hành, Công đồng Vatican II hiến chế tín lý về hội thánh thứ ba tuần hai. Chuẩn bị đón Chúa đến. Ý nghĩa của Mùa Vọng, Thánh Carlo Borromeo vào thứ hai tuần một. Ngôi lời của Thiên Chúa sẽ ngự đến ở giữa chúng ta, Thánh Bernardo thứ tư tuần một. Khát vọng được ngắm nhìn Thiên Chúa, Thánh Anselmo thứ sáu tuần một. Chúa ngự đến lần thứ nhất, chúng ta đừng chống lại, để khi Chúa ngự đến lần thứ hai, chúng ta khỏi sợ hãi. Thánh Augustino, Chúa Nhật 33 thường niên. Dù sao, chúng ta đừng quên những gì đã nói khi đề cập tới phụng vụ. Các kinh nguyện thánh thể biên soạn sau Công đồng Vatican II nhắc nhở rằng, việc cử hành thánh lễ không chỉ là việc tưởng niệm của tử nạn và phục sinh, mà còn là niềm trông mong hồng phúc sẽ được gặp Đức Kitô, ngõ hầu được chia sẻ hạnh phúc với Người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.